Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Các lực lượng quốc phòng của Mỹ, Nhật Bản, Úc và Philippines sẽ tiến hành hoạt động hợp tác hàng hải vào ngày 7 tháng 4 để hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Các nước cho biết hôm 6 tháng 4, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng khẳng định chủ quyền trên tuyến đường thủy này. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong nói với các phóng viên rằng cuộc tập trận kéo dài một ngày này sẽ bao gồm các hoạt động liên lạc và diễn tập của sĩ quan canh gác trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila ở Biển Đông. Ông Andolong cho biết tàu chiến Mỹ USS Mobile, tàu khu trục HMAS Warramunga của Australia và tàu khu trục JS Akebono của Nhật Bản sẽ tham gia cùng hai tàu chiến Philippines. Tuyên bố chung cho biết hoạt động này sẽ tăng cường khả năng tương tác giữa các học thuyết, các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình của lực lượng vũ trang các nước. Bốn quốc gia đã tái khẳng định quan điểm của mình rằng phán quyết của Tòa án Trọng tài về Biển Đông năm 2016 là phán quyết cuối cùng và mang tính ràng buộc về mặt pháp lý. Hoạt động hàng hải này diễn ra vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ và Philippines, trong đó sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về các sự cố gần đây ở Biển Đông. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2022, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã theo đuổi mối quan hệ nồng ấm hơn với Mỹ và các quốc gia phương Tây khác, đồng thời áp dụng đường lối cứng rắn chống lại điều mà ông coi là sự thù địch của Trung Quốc, quay lưng lại với lập trường thân Bắc Kinh của người tiền nhiệm. Philippines và Trung Quốc đã có một số xung đột trên biển vào tháng trước, trong đó có việc sử dụng vòi rồng và khẩu chiến gây lo ngại về leo thang căng thẳng trên biển. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. The Voice of America, VOA. Các quan chức khu vực cho biết hai cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đã làm 8 dân thường thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương hôm 6 tháng 4. Cảnh sát quốc gia Ukraine nói rằng cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái, trong khi các quan chức khu vực nói rằng lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa và bom. Cảnh sát và chính quyền địa phương công bố hình ảnh các đám cháy bùng phát trên đường phố và bên cạnh các tòa nhà. Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Sinchik tính đến sáng nay có 6 người chết và 10 người bị thương do cuộc tấn công ban đêm ở quận Sechemskisky. Sau đó, số người chết tăng lên 7. Ông nói thêm Sinchik cuộc tấn công xảy ra tại các khu vực dân cư, ít nhất 9 tòa nhà cao tầng, 3 ký túc xá, một số tòa nhà hành chính, một cửa hàng, trạm xăng, trạm dịch vụ và ô tô bị hư hại. Các tin tức cho biết rằng các cuộc tấn công xảy ra vào ban đêm. Một cuộc tấn công mới diễn ra sau đó hôm 6 tháng 4 và Terekhov cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng. Terekhov cho biết trên Telegram có thông tin về một người chết do cuộc tấn công vào khu dân cư của thành phố, ngoài ra còn có người bị thương. Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine là mục tiêu thường xuyên của Nga với các cuộc tấn công gia tăng trong những tuần gần đây. Hôm 3 tháng 4, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố đã khiến 4 người thiệt mạng và các chung cư bị hư hại nặng. Cảnh sát Iran hôm 6 tháng 4 tuyên bố bắt giữ một thành viên cấp cao của nhà nước Hồi giáo, cùng với hai thành viên khác của nhóm bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công tự sát trong lễ kỷ niệm vào tuần tới, đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan của người Hồi giáo. Cảnh sát cho biết Mohammad Zakir, được biết đến với tên gọi Ramesh, và hai người khác đã bị bắt tại Karaj, phía tây thủ đô Tehran, sau các cuộc đụng độ, theo truyền thông Iran. Họ cho biết 8 người khác đi cùng những người đàn ông này cũng bị bắt giữ. Nhà nước Hồi giáo vốn nuôi dưỡng lòng căm thù sâu sắc đối với giáo phái Shia thống trị ở Iran đã nhận trách nhiệm về hai vụ nổ ở Iran vào tháng 1, khiến gần 100 người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại đài tưởng niệm đánh dấu kỷ niệm 4 năm vụ ám sát chỉ huy hàng đầu Qasem Soleimani ở Iraq vào năm 2020 bởi một máy bay không người lái của Hoa Kỳ. Iran đã bắt giữ 35 người vào tháng 1, trong đó có một chỉ huy của nhánh ISIS Khorasan của nhà nước Hồi giáo có trụ sở tại Afghanistan, người mà nước này cho rằng có liên quan đến vụ đánh bom kép vào ngày 3 tháng 1 tại thành phố Kerman phía đông nam. Vào ngày 22 tháng 3, trong vụ tấn công đẫm máu nhất của Nga trong 20 năm, các tay súng đã dùng vũ khí tự động xả súng tại một nhà hát gần Moscow, giết chết ít nhất 144 người trong một vụ tàn sát mà nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm. Các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết ISK đã thực hiện cả vụ tấn công ngày 3 tháng 1 ở Iran và vụ xả súng ngày 22 tháng 3 ở Moscow. Phái đoàn Hamas do phó thủ lĩnh của nhóm này ở Gaza Khalil Ahaya dẫn đầu sẽ tới Cairo vào ngày 7 tháng 4 để đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza theo lời mời của các nhà hòa giải Ai Cập. Nhóm này cho biết trong một tuyên bố hôm 6 tháng 4. Giám đốc CIA Hoa Kỳ Bill Burns dự kiến sẽ tham dự các cuộc đàm phán vào ngày 7 tháng 4 cùng với Ngoại trưởng Qatar và một phái đoàn Israel, hãng tin Al-Kahira của Ai Cập đưa tin hôm 6 tháng 4. Hamas nhắc lại các yêu cầu của mình được đưa ra trong đề xuất ngày 14 tháng 3 trước khi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở dải Gaza được thông qua vào ngày 25 tháng 3. Tuyên bố cho biết các yêu cầu bao gồm ngừng bắn vĩnh viễn, rút lực lượng Israel khỏi Gaza cho những người di tản trở về và một thỏa thuận nghiêm túc về việc trao đổi các tù nhân Palestine lấy các con tin Israel đang bị giam giữ ở Gaza. Israel hôm 6 tháng 4 cho biết rằng lực lượng đặc biệt của họ đã tìm thấy hài cốt của một con tin bị giết khi bị giam giữ ở Gaza. Gần 6 tháng tham chiến, Israel đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình trong nước yêu cầu một thỏa thuận giải thoát số lượng con tin còn sống đang ngày càng giảm sau cuộc tấn công xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10 của Hamas. Trong khi đó, các nước phương Tây đã lên tiếng phẫn nộ về điều mà họ coi là số người dân Palestine thiệt mạng cao đến mức không thể chấp nhận được và kèm theo đó là cuộc khủng hoảng nhân đạo. Quân đội cho biết hài cốt của Elad Kazir, một nông dân Israel 47 tuổi, đã được lực lượng biệt kích khai quật ở miền nam Khan Yunis trong đêm. Ông đã bị giết bởi những kẻ bắt giữ thuộc Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine và được chôn cất ở đó vào giữa tháng 1. Họ cho biết, trích dẫn thông tin tình báo và từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, một đồng minh của Hamas, không có bình luận tức thời.
Đây là trung tâm việc làm cộng đồng La Comena đảo Staten. Tổ chức phi lợi nhuận này của thành phố New York giúp người lao động nhập cư được đào tạo nghề.
Không có lan can, nên không thể biết liệu họ có đeo trang bị lao động hay không.
Marilyn Villamar, 20 tuổi, người Ecuador, là một trong số ít những người mới đến được chọn từ danh sách chờ rất dài để được huấn luyện an toàn lao động tại công trường xây dựng. Quy định của thành phố New York bắt buộc các lớp học này. La Comena cho biết chúng thường có giá từ 600 đến 1.000 đô, nhưng tổ chức này dạy miễn phí và bằng tiếng Tây Ban Nha.
Chương trình này giúp trao cho tôi một cơ hội. Tôi sắp kiếm việc làm trong ngành xây dựng.
Theo Hiệp hội các nhà thầu và công ty xây dựng ABC, ngành xây dựng sẽ phải tuyển dụng thêm hơn nửa triệu lao động trong năm 2024 để đáp ứng nhu cầu. Còn số này cao hơn tốc độ tăng trưởng bình thường của ngành là khoảng 200.000 đến 300.000 công nhân mỗi năm.
Đại dịch đã khiến nhiều người nghỉ hưu sớm. Và vì không có đủ dòng người lao động trẻ, những người trẻ hơn tham gia vào ngành xây dựng, bạn sẽ gặp phải tình trạng thiếu hụt cơ cấu.
Một sự thiếu hụt mà La Comena tin rằng người di cư có thể giải quyết.
Cộng đồng của chúng tôi rất háo hức được đi làm, chuyển đến nơi làm việc và tiến thân.
Nhưng Cepeda nói rằng tổ chức phi lợi nhuận này cần nguồn tài trợ của liên bang hoặc tiểu bang để tiếp tục cung cấp chương trình đào tạo miễn phí cho số lượng người di cư nộp đơn ngày càng tăng.
Tôi nghĩ đó là điều đôi bên cùng có lợi và nên là sự đầu tư ở cấp tiểu bang. Tôi nghĩ nó thậm chí có thể giải quyết một số lo ngại của nhà nước về việc chi tiền cho các dịch vụ xã hội. Nếu mọi người có việc làm thì họ có thể mua được những thứ khác.
Nhưng một số chính trị gia địa phương tin rằng việc tiêu tiền của người nộp thuế cho những người di cư mới đến là không công bằng đối với công dân Mỹ.
Tôi không thấy ai có đầu óc tỉnh táo là nghĩ rằng đó là một chính sách tốt cho Hoa Kỳ. Tôi biết có rất nhiều người muốn làm việc, nhưng cũng có rất nhiều người là công dân Mỹ cũng muốn làm việc. Hãy cố gắng giúp đỡ họ.
Thị trưởng New York nói rằng thành phố sẵn sàng chi hơn 12 tỷ đô cho đến tháng 6 năm 2025 để giảm thiểu khủng hoảng người xin tị nạn. Fosia không chấp nhận điều đó.
Khi chúng tôi lần đầu yêu cầu ước tính cách đây hơn một năm rưỡi, ước tính sẽ là khoảng nửa tỷ đô la để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở thành phố New York. Bây giờ, họ ước tính 10 cho tới 12 tỷ đô la chỉ trong một năm rưỡi, tương đương khoảng 143.000 đô la cho mỗi người di cư mỗi năm.
Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành xây dựng chia sẻ quan điểm của La Comena rằng đầu tư vào những người mới đến Mỹ là đầu tư cho tương lai.
Khi bạn có một khoản nợ quốc gia khổng lồ và bạn có rất nhiều lực lượng lao động tiềm năng trong nước, bạn cần bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng lực lượng lao động tiềm năng đó một cách hiệu quả hơn.
Hầu hết các chuyên gia cho rằng chi phí ban đầu cho việc hòa nhập người di cư vào cộng đồng có thể cao, nhưng lợi ích kinh tế và xã hội lâu dài thường lớn hơn những khoản đầu tư đó.